là xây dựng nhà Chúa là một điều rất quan trọng đối với Đức Giê-hô-va. Ngài cũng đã đề cập ở trong sách Xuất Ký Tư Ký đoạn 25 câu số 8 nói rằng hãy xây cho ta một nơi thánh để ta ở giữa cùng với họ. Cho nên đối với Chúa là nơi thánh, thánh đường hay là tới nhóm họp để thờ phượng Chúa đều là quan trọng đến Chúa cả. Nhưng mà cái quan trọng sáng nay chúng ta sẽ đề cập là lúc nào, là lúc nào chúng ta phải làm. Thưa bà chị em, khi mà tôi với vợ tôi mà lập gia đình với nhau đó thì chúng tôi tìm một cái căn nhà nhỏ hai phòng hay là một phòng thôi là cũng sống đủ rồi. Nhưng mà năm tháng trải qua thì được một đứa con, hai đứa, thì ba đứa, rồi tiếp tục nữa. Thì thấy rằng cái căn nhà nhỏ chúng ta phải tìm cách tìm cái nhà mới. Một số người khác thì nếu mà có nhà rồi đó thì cũng nới rộng căn nhà mình ra. Và có những người đặc biệt ở đây, nhất là người Việt Nam, là thường thường mua nhà cũ đó có căn đất cái nhà sau lớn lắm, xin phép xây căn nhà đằng sau. Có nghĩa là con cái ở cùng với mình luôn. Có chồng, có vợ, có con, có cháu. Tôi không biết ngày xưa, không biết quý vị như sao với bên gia đình tôi đó, bà ngoại tôi ngày xưa đó mua một miếng đất rất lớn. Khi mà con, có cái, có chích, có trách gì đó, ở chung hết một trong xóm hết. Vô xóm đó là biết là xóm của ai rồi. Mà chúng tôi vui lắm. Thì công việc của gia đình chúng ta mỗi ngày nới rộng, phát triển. Gia đình mà không phát triển buồn lắm. Phải không? Có những người nói tôi, ông mục sư cầu nguyện cho chúng tôi chứ chúng tôi muốn có con. Gia đình mà không có con có buồn không? Không buồn lắm. Mà có con rồi sao? Muốn làm sao mà gả vợ, lấy chồng cho nó. Đúng không? Lúc nào cũng muốn phát triển hết. Hội thánh của Chúa cũng như thế. Khi mà Chúa tạo nên Adam và Eva, Chúa nói là sao? Hai người chỉ ở một mình hả? Chúa nói là sao? Hãy sanh sản đầy đất. Cho nên Việt Nam mình có câu nhà con đông là nhà có gì? Có phước. Cho nên quý vị mà nó không có phước không được. Đó là tục ngữ của Ca Dao Việt Nam mà cũng như là Kinh Thánh dạy. Có con là có phước. Quý vị biết không, khi mà Jacob mà có hai người vợ Lia và Rachel tranh nhau để có con. Làm sao có con nhiều? Tại vì đó là có phước. Ngày hôm nay á, người ta thấy có con mắc tiền quá cho nên bớt sanh sản. Mãi tới nỗi cái gia đình đó không muốn có con luôn. Nói là thôi hai vợ chồng mà thích đi chơi thôi chứ không thích mà lệ thuộc vào săn sóc con cái. Nhưng mà khi mà tới tuổi già rồi họ mới nhớ. Rất tiếc là xưa kia mình không có con. Thưa bà chị em, cho nên nhà Chúa cũng như thế. Nhà Chúa cũng vậy nữa. Và đại gia đình của Chúa, ngày xưa thì có thể tiểu gia đình chứ bây giờ nhà thờ đây là đại gia đình rồi, không còn tiểu gia đình nữa. Từ từ tiểu lên trung tới lên đại rồi. Cho nên khi mà đại gia đình rồi, không còn chỗ chứa nữa. Phải nới rộng ra. Một là nới ra, hai là xây lên. Hai là những người khác có nhà cửa tìm chỗ khác. Đối với tôi mục sư ở đây là tôi tìm chỗ khác rồi tìm không được. Cho nên một là nới, hai là xây. Cho nên cảm tạ ơn Chúa. Bây giờ đề tài sáng nay chúng ta đề cập đến lúc nào xây. Có phải là chúng ta hứng là xây không? Hay là chúng ta muốn là sửa sang nhà Chúa lúc nào cũng được không? Nếu con dân sự của Chúa không có lòng rồi cũng không làm được. Mà cũng không có đúng thời hạn cũng không được. Phải có một cái khuynh hướng mà Kinh Thánh chỉ dạy. Sáng nay tôi xin chỉ dặn cho quý vị ba phần ở trong đây để biết lúc nào xây. Ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Nehemi, quý vị cùng với tôi lật trong sách Nehemi đoạn 2. Nehemi đoạn 2. Nehemi đoạn 2 nói về dân sự của Chúa đã bắt làm phu tù rải rác trên đất. Một số ở đi Babylon, một số đi nơi khác. Nehemi đoạn 2 chúng ta biết rằng là để đoạn 2 câu số 1 chúng ta biết rằng Nehemi đang ở đâu. Nehemi đoạn 2 câu số 1 nói rằng Nehemi đoạn 2 câu số 1 chúng ta biết rằng đây là đương năm thứ 2 Đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn trước ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Đâm đây là trước khi vị vua Artaxerxes Nehemi đã chắc chắn là bắt làm nô lệ hay vô tù cho dưới lĩnh vực của vua. Ông đã chầu vũ cùng với vua. Ông cố gắng giữ được nét mặt vui tươi, nhưng mà không. Lòng ông rất buồn rầu. Lòng rất ông lo lắng. Rồi vua mới hỏi ông, chuyện gì đã xảy ra? Quý vị xem cùng với tôi đoạn 2 câu số 2. Vua nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều có chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi. Ai sợ hãi? Nehemi. Ông không cố gắng mà không có tỏ ra cái sự buồn rầu hay là lo lắng. Ông không có bệnh hoạn gì cả, nhưng mà trong lòng ông đã mang một cái gánh nặng nào đó. Ông đã buồn, ông đã lo, mà bây giờ ông sợ hãi vì vua biết. Lo buồn điều gì? Chúng ta xem kế tiếp. Là cái câu chuyện này là ông đã buồn là vì ông biết rằng và ông nghe tin rằng là thành Jerusalem đã bị đổ nát, vách tường đã bị đập sụp đổ. Ông đã buồn rầu, ông đã nghe tin đó, tuy rằng ông được không được về mà nơi chốn ở của ông, nơi cha sanh mẹ đẻ, nhưng mà ông biết được thành Jerusalem, ông biết được nhà của ông biết gia đình của ông, chứ ông buồn rầu. Ông mới lớn cùng với vua nói rằng, bây giờ vua biết nỗi sầu của con, bây giờ xin vua cho con đi về xây lại thành của con. Mà trước khi ông đi nói, nếu con hay nếu tôi được ơn trước mặt vua. Ông có được ơn trước mặt vua không? Được, ông rất hiền hậu giống như Daniel vậy, đối xử với vua rất tốt. Vua cho họ, vua cho ông Nehemi về với một số người đi về. Khi mà về gần tới Jerusalem rồi đó, ông đóng trại bên ngoài. Tối ban đêm ông mới lặng lẽ vô tại thành Jerusalem. Ông tới tối ban đêm ông coi những cái đền thánh đang hồi xưa ông đã từng ở đó, chuyện gì đã xảy ra. Ông không cho ai biết cả. Quý vị biết không, trong lúc đó người Do Thái và những người mà xâm chiếm Do Thái đã lẫn lộn trong đó, ông không muốn ai biết hết. Ông đã về đến, ông đã thấy mục nát, ông thấy nó bị sụp đổ, ông đã thấy nó hủy, không ai sửa soạn, không ai sửa lại hết. Ông mới trở lại và ông rất buồn, ông lo lắng. Sáng hôm sau ông mới tới thẳng, ông xin dân sự nói rằng, chúng ta phải làm gì đây? Ta không ngờ ta đã bị bắt làm phu tù rồi về đây, thành Jerusalem đã đổ nát, bức tường đã sụp đổ. Ông đã yêu cầu một điều gì? Ông đã yêu cầu một gì? Quý vị cùng với tôi xem ở trong sách Nehemi đoạn 2 câu số 17. Nehemi đoạn 2 câu số 17 nói rằng, tôi bèn nói với chúng rằng, chúng là những người đang ở Jerusalem đó, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Quý vị không? Đền thánh của Chúa mà bị sụp đổ, đền thánh của Chúa mà bị mục nát, đối với Nehemi mới nói chỉ gì đó quý vị không? Là danh Chúa bị gì? Bị sỉ nhục. Danh Chúa bị sỉ nhục. Chúng ta nói, chúng ta thờ phượng Đức Giê-hô-va đấng hằng sống, mà đền thánh của Chúa, Nehemi nói, đã mục nát sụp đổ. Còn dân ngoại kia, họ thờ những gì? Những các vị tiên tri giả, rồi họ thờ những các triết gia mà ngày hôm nay đã chết rồi. Mà chúng ta thờ Đức Giê-hô-va hằng sống. Nehemi nói chúng ta thờ Đức Giê-hô-va hằng sống. Tại sao? Cho nên ông nói rằng, tôi rất buồn cảnh tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương ở đây. Quý vị có thấy không? Tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương ở đây. Jerusalem bị phá hoang và cửa nó bị thiêu đốt. Có thể chúng ta nó liên tưởng ngày hôm nay như vậy nữa. Có thể đền thánh của chúng ta không có bị mà lửa thiêu đốt, hay là hàng rào của chúng ta không có bị sụp đổ, nhưng mà có thể dùng chữ là mục nát, cũ kỹ, đã làm sỉ nhục danh Chúa. Nehemi kêu gọi dân chúng đến, kêu gọi dân chúng đến để tìm cách mà sửa lại đền thánh và sửa lại những các cửa đó. Tôi xin đọc câu số 19. Nếu quý vị tới đó là chúng ta ngưng cũng chưa đủ đâu, tại vì chắc chắn sẽ có người không muốn Nehemi xây lại đền thánh. Quý vị có biết được không? Câu số 19 nói rằng Sabatlat và người Horon Tobia, kẻ tôi tới Amun, Amun không có phải là người dân Do Thái, và Gisem người Á Rập được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nói rằng các ngươi làm chi đó, các ngươi có phải phản nghịch vua sao? Có nghĩa là nói rằng vua đã tới, đã phá tan thành Jerusalem rồi, rồi những người dân ngoại tới trà trộn trong đó, nói rằng các ngươi tại sao mà lập lại, hãy thờ các tà thần, đừng có xây lại nhà của Chúa, thờ các nhà tà thần, hãy đừng có xây lại nhà của Ngài. Câu xoay mưa rằng tôi bèn đáp với chúng nói rằng, tôi bèn thác với những người ngoại đạo rằng, tôi bèn thác với những người vô thần rằng là như thế này: Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông, vì vậy chúng ta là tôi tới Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Có nghĩa là tất cả những người theo Chúa nói rằng tôi sẽ đứng dậy và sửa lại, tôi sẽ đứng dậy sửa nhà Chúa lại, xây nhà Chúa lại, nới rộng nhà Chúa, làm cho khang trang lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Nghĩa là các ngươi không có phần, các ngươi không có kỷ niệm, các ngươi chưa hiểu, cái nhân ngoại chưa hiểu chúng tôi thờ gì. Các dân ngoại không hiểu tại sao chúng tôi thanh xây thành Jerusalem. Các người mới hay những người chưa tin Chúa, họ thấy không cần thiết. Có nghĩa là sao? Nehemi đã quyết định xây và những một số con cái của Chúa cũng quyết định xây, nhưng mà dân ngoại tìm cách phá. Có thể những người xung quanh đây đâu có muốn chúng ta xây, đã muốn chúng ta hơn những cái chùa chiền ở đây, hay là có thể ở City Hall làm chúng ta khó dễ. Chúa nói rằng bất cứ chúng ta làm gì, Nehemi làm gì cũng sẽ sự khó khăn, vì rốt cuộc là Satan sẽ không muốn nhà Chúa được khang trang, danh Chúa được tôn vinh ở trong vùng này, hay là trong vùng ngày xưa ở Jerusalem. Chúa nói rằng đền thánh của ta sẽ xây lại, nhưng các ngươi sẽ gặp khó khăn. Sẽ có người chống đối, sẽ có người không thích, sẽ có người không ưa, sẽ gặp khó khăn về tài chính, sẽ khó khăn về luật pháp, khó khăn đủ mọi mặt. Nhưng mà sao? Nehemi và dân sự của Chúa tiếp tục tiến tới. Chúa sẽ ban phước cho đầy đủ để xây, Chúa ban phước cho mọi việc để cản trở sự khó khăn. Bài học này chúng ta thấy, nếu chúng ta có lòng thì chúng ta làm được. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ thực hành được. If there's a will, there is a way. Nếu chúng ta có lòng thì có phương pháp, thưa bà chị em. Nehemi, tại sao Nehemi đã bỏ hết sức mình, lao đầu về thành Jerusalem đã bị đốt cháy? Ở trong hoàng cung không sướng sao? Ở trong một nơi vui vẻ sao? Tại sao xuống đây và bị sỉ nhục mà tìm cách xây lên cho đền thánh của Chúa? Cho nên đòi hỏi sự hy sinh của dân sự của Chúa, đòi sự hy sinh của quý vị và tôi. Đôi khi ở nhà chúng ta sướng hơn, có thể đồng tiền chúng ta dẫn con cái đi chơi, hay là đi đâu đó, hay là mua nhà, căn nhà sang hơn. Thương bại chị em, Chúa nói rằng chúng ta hy sinh để xây lại đền thánh của Chúa. Nhưng sẽ có khó khăn. Không có gì làm công việc của Chúa mà đến cách dễ dàng. Sẽ khó khăn. Nhưng mà đó là sự thử thách để chúng ta quyết chí. Để chúng ta quyết chí. Khi mà đền thánh hư mục nát,
thì chúng ta phải xây, chúng ta phải sửa lại. Nếu căn nhà chúng ta mười mấy năm mà cũ kỹ, chúng ta còn tìm cách sửa lại, huống chi nhà của Chúa. Điều thứ hai tôi xin chia sẻ quý vị ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu số 18. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu số 18 cho chúng ta biết như thế này: lúc nào chúng ta cần phải xây, không chỉ lúc mục nát hay là cũ kỹ không, nhưng mà sẽ có một phương pháp xây nữa. Khi mà đến phần tân ước rồi đó, thì đền thánh của Chúa cũng vẫn còn đó, nhưng mà sự đeo hộ bởi quân La Mã. Và nó là đền thánh đó, lúc đó Chúa không còn muốn ngự vào ở thành Jerusalem nữa, vì dân sự của Chúa đã không đi theo đường lối của Ngài nữa. Cho nên Chúa nói cùng với Phi-e-rơ rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu số 18 cho chúng ta biết rằng như thế này: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Có nghĩa là khi mà Chúa đã thành lập 12 môn đồ, Chúa nói rằng ta sẽ xây hội thánh ta ở trên đây. Hòn đá ở đây không phải là nói hòn đá về Phi-e-rơ, thông thưa bà chị em. Phi-e-rơ nói nếu mà dịch ra đó là hộp sổi thôi chứ không phải hòn đá. Hòn đá ở đây là chỉ đến về Đức Chúa Giê-xu. Ta sẽ đặt Đức Chúa Giê-xu, hội thánh của ta trên nền tảng của Đức Giê-xu. Có nghĩa là Đức Giê-xu nói rằng ta sẽ đặt hội thánh ở ta trên đất này. Quý vị xem ở Công vụ các sứ đồ. Công vụ các sứ đồ đoạn 2, chúng ta cũng thấy điều đó nữa. Khi mà sau khi Đức Giê-xu về trời rồi, dân sự của Chúa, nó tóm tắt là môn đồ của Chúa đã đi ra truyền bá danh Chúa, thì kết quả như thế nào? Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 và cuối đoạn 2, chúng ta thấy ở trong câu số 47. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 47 nói rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào đâu? Thêm vào hội thánh. 3.000 người, 5.000 người, chỗ đâu mà chứa? Chắc chắn không có nhà nào mà chứa được. Cho nên chiều hướng của Chúa là thành lập hội thánh. Chúa đã sai sứ đồ Phao-lô lên để giảng cho những người dân ngoại để thành lập hội thánh tại Salonica, tại Corinto, tại La Mã, tại bất cứ mọi nơi mà dân sự của Chúa bước chân đến. Người Việt chúng ta cũng như thế. Vài đôi ba gia đình bước chân tới nào mà chưa có hội thánh, nơi đó thành lập hội thánh. Nơi đó cũng phải có sự nhóm họp. Thì Chúa cũng ban phước như thế. Chúa đã ban phước chúng ta hội thánh. Nhưng mà cốt ý ở đây nói rằng là tạo nên hội thánh. Nới rộng ra cho đủ để Chúa biết bao nhiêu người. Để họ vào hội thánh để thờ phượng danh sự của Chúa. Gia thân phượng của Chúa, thương bà chị em. Đó là một điều rất quan trọng. Một điều rất quan trọng. Tại sao chúng ta cần nới rộng hội thánh đây? Tại sao chúng ta cần xây Mission Center, một cái trung tâm truyền giáo? Tại sao chúng ta cần phải xây mười mấy thêm lớp học nữa? Tại sao chúng ta phải mở một cái trung tâm trường Việt ngữ để một số người có cộng đồng để đến học? Tại sao chúng ta mở một cái cơ sở để một cái trung tâm để chia sẻ về sức khỏe? Tại sao chúng ta phải mở một cái hội trường để truyền bá danh Chúa? Đó là ý tưởng của Chúa, là một cái nơi để truyền bá danh Ngài. Nếu chúng ta mở một cái chỗ để nhậu nhẹt, ăn chơi, đó không phải ý muốn của Chúa. Nehemi trở về Jerusalem để làm sáng danh Chúa, để nới rộng công việc của Chúa. Chúng ta ngày hôm nay cũng như thế. Cả thành phố LA này, cả quận Los Angeles này, hơn 100.000 người từ Việt Nam, mà chỉ có một hội thánh ngồi chứa 100 người, mà chúng ta ngồi chặt hết. Chặt hết. Nếu chúng ta có hai buổi nhóm tiếng Việt và tiếng Anh, chúng ta ngồi chặt hết. Không có còn chỗ để chúng ta nới rộng ra, không còn chỗ để chúng ta mời người mới vào để gia nhập hội thánh, để biết được Chúa. Chúng ta càng phải mở một cái trung tâm lớn hơn nữa để làm sáng danh Chúa. Tôi ao ước và ban được sự ao ước chúng ta sẽ có một nơi để cho bất cứ người nào lái xe trên con đường phép này cũng biết được một trong truyền giáo của Cơ Đốc Phục Lâm. Sẽ biết được một cái tổ chức lớn mạnh mẽ, không chỉ tôn vinh Chúa mà sát với cộng đồng và giúp đỡ cho quần chúng. Từ khi chúng ta tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí, đó vì chúng ta có một tấm lòng gọi bằng y tế truyền giáo, cộng đồng đã biết. Từ khi rồi sau đó chúng ta mở một cái trung tâm về trường Việt ngữ, cộng đồng biết thêm nữa. Bây giờ chúng ta có hơn 7 lớp, hơn 50 học sinh, không còn chỗ chứa. Có 2 lớp thiếu nhi bình thôi. Hiện bây giờ chúng ta có trường dạy kèm nữa. Họ đã biết đến. Họ đi từ tút lút ở bên Alhambra, Montreal để chạy đến đây để học. Họ biết đến trung tâm này. Họ biết được Cơ Đốc Phục Lâm. Nhưng mà mỗi sa bát như thế nào, chúng ta có đủ phòng bóc không? Không đủ. Nơi mà chúng ta học Kinh Thánh, nơi chúng ta nghiên cứu lời Chúa, Chúa nói là hãy mở lớn ra, rộng rãi, yên tĩnh, để học lời Chúa, để được huấn luyện. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta một cái vấn đề, mà vấn đề này là vấn đề rất vui mừng, là chúng ta có nhiều hơn, nhiều người hơn là chỗ có thể chứa. It's a good problem. It's a good problem. We have more people that capacity can handle. Đó là chúng ta rất mừng. Chúng ta nới rộng. Nhiều nhà thờ khác, một số nhà thờ khác càng ngày càng thu lại. Thanh thiếu niên càng ngày lạc mắt. Đa số già cả. Và có những nhà thờ phải bán. Quý vị biết điều đó mà phải không? Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, vì Đức Thánh Linh đã ngự trong đền thánh của chúng ta, và Chúa ban phước chúng ta phát triển. Quý vị nói amen không? Amen. Chúng ta đi trên con đường phát triển. Khi chúng ta xây một cái nơi trung tâm truyền giáo của Chúa rồi đó, tín đồ sẽ phấn khởi, sẽ bị truyền bá một cách mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng mà lúc nào? Có phải đúng lúc không? Có phải lúc mà mục nát chúng ta cần phải sửa lại không? Có phải lúc mà cần thiếu chỗ ở chúng ta cần phải xây không? Điều thứ ba tôi xin chia sẻ ở trong sách Thi Thiên đoạn 38 của số 15. Thi Thiên đoạn 38 của số 15. Cho chúng ta biết như thế này. Thi Thiên đoạn 38 câu số 15 nói rằng: Vì Đức Giê-hô-va ơi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Trông đợi, chờ đợi. Và câu số 40, đoạn 40 câu số 1 nói rằng: Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Tôi xin đọc lại: Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, có nghĩa là tôi chờ đợi, tôi nhịn nhục, tôi chờ đợi rất nhiều để trông đợi Đức Giê-hô-va. Tôi chờ đợi chừng nào Đức Giê-hô-va cho tôi một dấu hiệu gì đó. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Thưa bà cha, quý vị có kêu cầu Chúa không? 3 năm trước, một số người đã kêu cầu đến Đức Giê-hô-va, biết rằng Chúa sẽ phát triển ban phước cho hội thánh này. Và trong 3 năm qua, người Việt Nam đã đổ về thành phố El Monte rất nhiều. Và Chúa muốn hội thánh đây làm sáng danh Chúa trong thành phố El Monte này. Quý vị của tôi kêu cầu Chúa không? Nehemi đã kêu cầu Chúa. Kêu cầu tới nỗi khan tiếng. Kêu cầu tới nỗi chảy hết nước mắt. Kêu cầu Chúa ngày đêm. Thưa mọi chị em, nếu chúng ta thật sự muốn xây đền thánh của Chúa hay là nới rộng đền thánh của Chúa, chúng ta kêu cầu ngày và đêm. Ngày và đêm. Chúa nói khi chúng ta kêu cầu, Ngài sẽ nghe tiếng của ta. Ngài sẽ nghe tiếng của con cái của Chúa. Vì chúng ta kêu danh Chúa. Chúng ta có kêu ông thương mại cho em. Hay là chúng ta chờ đợi người khác kêu. Hay là chúng ta chờ đợi người khác xây rồi chúng ta hưởng. Chúng ta có kêu cầu.
Người nào kêu cầu chừng nào khi mà Chúa đổ phước, quý vị mới thấy hãnh diện. Quý vị thử coi, cái gì mà free á, quý vị thấy không? Cái gì miễn phí, mình không có thấy hãnh diện. Đi phát truyền nữ đơn mà phát miễn phí, ta dục đồng rác. Nhưng mà họ mua, bỏ một đồng ra, họ mua cuốn sách, họ không có dục đâu. Đền thánh của Chúa như thế. Nếu mà chúng ta kêu cầu, nếu chúng ta xăng tay áo mà làm việc và dựng lên từng hòn gạch một, thì chúng ta thấy được ơn phước và thật sự được ơn phước. Chúa nói hãy chờ đợi, chờ đợi với kêu cầu danh Chúa. Now's the time. Bây giờ đúng lúc. Làm sao biết đúng lúc? Một ngày mà những người mà khách viếng đến đây muốn nhóm họp cùng với chúng ta mà không có chỗ ngồi, mà không có chỗ đậu xe đó, đó là đến lúc. Một ngày mà một nhóm nào mà muốn học Kinh Thánh và mới ngồi ngoài, ngoài nắng, ngoài mưa đó, đó là đến lúc. Một ngày mà chúng ta không còn chỗ mà ngồi, phải ngồi ngoài sân, phải nấu ăn ngoài sân, đó là đến lúc thương bà chị em. Chúng ta đừng chần chờ. Vì Chúa nói rằng hãy trông đợi kêu cầu, và Chúa mà cho đến lúc rồi hãy tiến tới. Đó là phước của Chúa đang đổ xuống cho dân sự của Chúa. Nếu quý vị có lòng thì có cách. Nếu không có lòng thì quý vị sẽ không thấy cách nào cả. Nếu có lòng sẽ có cách. Chúng ta có kêu cầu Chúa ngày và đêm không? Tôi yêu cầu quý vị hãy cầu nguyện. Hãy kêu cầu. Chúa sẽ mở đường. Tài chánh đối với Chúa không là phải là vấn đề. Đất đai không phải là vấn đề. Luật lệ không phải là vấn đề. Người ngoại đối xử với chúng ta như thế nào không phải là vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là chúng ta có lòng hay không? Chúng ta có kêu cầu hay không? Chúng ta có than cùng với Chúa hay không? Đó là vấn đề mà Chúa muốn nhìn theo xem. Jesus waiting for us to call upon Him. And He will reward for those who call upon Him. He will reward the church who are have the heart to build the temple, to build the center for Him. Chúa đang chờ đợi chúng ta, kêu gọi chúng ta.